Kính bạch Thầy, hoan hỷ cho con hỏi. Ở câu Thi Na Ấn Độ có tôn tượng của Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Mọi người đều đến chiêm bái Ngài và dâng y để đắp cho Ngài. Sau lại xin tấm y để mang về. Mọi người bảo đem y đó về dùng thì sẽ được Đức Phật gia hộ. Lúc đó con mới sinh hoạt đạo tràng nên chưa biết gì. Thấy mọi người bảo vậy nên con cũng nghe và làm theo. Con đã lấy cái y đó về tự đắp khi ngủ và may gối để gối đầu. Có một lần con nghe trên mạng thấy thầy giảng về một vị sư vì không có tiền mua quan tài nên lấy y của mình đắp cho người mẹ đã mất. Sau đó trời đổ sấm sét. Con nghe xong rất lo sợ, kính mong thầy chỉ cho con biết việc dùng y đã dâng lên Đức Phật là có tội không ạ? Giờ con phải làm thế nào cho đúng ạ? Con thành kính tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Các Phật tử, chúng ta biết là y ca sa dành dâng cúng Đức Phật hoặc dâng cúng chư tăng. Các Phật tử chúng ta tuyệt đối không mang về để đắp. Về y ca sa là y giải thoát được Đức Phật chế định chỉ dành cho chư tăng, những người xuất gia mà thôi. Những người xuất gia đắp y còn phải theo thứ bậc. Ví dụ như là gì? Là chú tiểu mới vào chùa, chưa thọ mười giới sa di, tức là chưa là sư bác đó, thì không được đắp y mà chỉ được mặc chiếc áo tràng mà thôi. Còn khi thọ mười giới làm sa di ni hoặc sa di tăng thì mới được đắp một tấm y. Đó gọi là gì? Là mạn y, tức là y không có điều nào cả, chỉ là một mảnh vải vuông vức. Đó gọi là gì? Là mạn y, tức là y không có một điều nào. Chỉ khi nào tu hành tinh tiến, được chư tôn đức giới sư gọi là tam sư thất chứng đó trao truyền cho cái giới châu tuệ mạng, gọi là truyền thụ cho gì, đại giới lên hàng vị, hàng vị phẩm gì, cái hàng phẩm gọi là tỷ khiêu hoặc là tỷ khiêu ni. Tăng thì phải phát nguyện trì 250 giới, ni thì 348 giới, lúc bấy giờ mới được đắp y. Đó, y của các vị tỷ khiêu, tân tỷ khiêu thì chỉ có gì, 5 điều, 7 điều và 9 điều. Còn y của các bậc thượng tọa thì có thể lên đến 11, 13, 15, 17 điều. Còn y của các bậc hòa thượng thì có thể lên được 19, 21 hoặc cao nhất là lên đến gì? 25 điều là dừng lại. Đó, đấy là gì? Theo cái quy định ở trong gì? Cái việc đắp y đối với hàng đệ tử xuất gia của Đức Phật. Còn Phật tử tại gia của chúng ta tuyệt đối không được đắp y. Cái y gọi là cái y cà sa đấy. Nay Phật tử nói là đi Ấn Độ đến Câu Thi Na, nơi Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, có tôn tượng Đức Phật nhập Niết Bàn ở đó. Tăng ni Phật tử người dân Ấn Độ họ xây dựng một tôn tượng Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn ở tại nơi Đức Phật nhập Niết Bàn cách đây trên 2.500 năm về trước, nói đúng hơn là 2.567 năm về trước, tính đến năm 2023 này. Thì chúng ta thấy đến đó có rất nhiều tăng ni Phật tử dâng y lên gì để cúng giảng Đức Phật. Nhưng đây Phật tử nói là dâng lên rồi thì vì không biết cho nên lại mang về. Dâng lên cúng Phật rồi lại mang về. Chúng ta nhớ nhé, thầy đã nói trong các bài giảng trước đây rồi, những cái đồ lễ chúng ta dâng lên cúng giảng Tam Bảo, đó có phải là của chúng ta nữa không? Không phải. Chúng ta dâng lên cúng rồi mà chúng ta lại lấy, thì đó gọi là ăn gì? Ăn trộm, ăn cắp của thường trụ. Đấy. Cho nên là một Phật tử chân chính, một Phật tử thuần thành, một Phật tử hiểu đạo, chúng ta phải biết rằng cái gì chúng ta dâng cúng rồi thì đâu phải của chúng ta nữa. Còn nếu chúng ta chỉ bảo đi khoe lễ thì thôi, thì chúng ta mang đến đó để khoe, khoe xong rồi mang về. Mà đi khoe lễ thì thầy lấy một cái ví dụ rất là đơn giản, dễ hiểu rồi đúng không? Đấy, ví dụ như là chúng ta một cái pháp thế gian đi, dễ hiểu. Chúng ta đang nhờ một cái người bạn thân nào đó, hay là người có chức, có quyền, có tiếng nói nào đó, để xin việc cho gì? Cho con, cho cháu chúng ta, cho người thân chúng ta. Chúng ta đến nhờ và họ là xin việc chẳng hạn. Thì chúng ta mang cái lễ đến, chúng ta mang đi rất là cảm ơn. Nhưng chúng ta đến nhà họ, gặp họ, đến cơ quan gặp họ, chúng ta xách theo túi lễ, chúng ta để trên bàn rồi, và chúng ta nhờ họ xem. Nhờ xem á, dạ thưa bác thì có đứa cháu nhà tôi á, hoặc là thưa anh, thưa chị, vân vân, nhà tôi có đứa cháu thì nó học xong ra trường rồi, nó đi xin thi cử, xin việc, không biết là tới đây như thế nào, thì thưa các bác quan tâm để giúp đỡ cho các cháu, có gì bảo ban các cháu, vân vân. Thế người, mình nghe thấy người ta bảo là thì được rồi, thì các cháu nó cứ về chịu khó ôn, chịu khó thi cử cho tốt, tới đây thì có thi công chức cái gì gì đó, vân vân. Nghe chúng ta nghe người ta nói là gì, và tới đây có được thi công chức, cứ bảo cháu nó thi cử và đi, mà thế mà chúng ta nghĩ thế là thì thôi, mình chưa chắc chắn, để cái túi quà để cảm ơn lên trên, nó cũng chẳng làm cái gì đâu, có cái túi bánh thôi, hay là cái cân hoa quả thôi chẳng hạn, vân vân. Đấy không phải là hối lộ, mà đấy là cái phong tục Việt Nam của chúng ta, thì ngày từ xưa đến nay đấy là túi quà. Hối lộ thì nó về tiền tài, đô la, những vật quý đó, cân hoa quả, gói bánh thì không thể gọi là hối lộ được, mà đấy là cái phong tục. Chúng ta đến nhà là có gói quà biếu các cháu chẳng hạn, vân vân. Thế chúng ta nghe người ta nói là thôi thì cứ về bảo ôn thi đi, tới đây có cái đợt thi thì sẽ thông báo cho. Nghe nói như vậy và chúng ta thì nghĩ là chưa chắc chắn, cho nên cầm túi túi lộc ra về, không để không biếu các cháu nữa, đặt lên bàn rồi nhưng mà không biếu các cháu nữa, chúng ta cầm ra về. Các vị nghĩ xem có ổn không? Thầy đảm bảo với các vị 100% là không ổn một tí nào. Đấy. Còn nếu lúc đó chúng ta thì mà bảo vâng ạ, thì thôi thì đến thì chăm sự nhờ các bác, có gì hướng dẫn cho các cháu. Các cháu nó cũng đang rất là cố gắng, rất là nỗ lực, rất là miệt mài trong vấn đề ôn lại những cái kiến thức để tới đây thi cử cho nó tốt. Có gì cái chăm sự nhờ các bác. Thế thì tôi có cái gói bánh để biếu các cháu. Thế thôi, chứ không phải có tiền bạc gì mà hối lộ, kiểu thế. Thế người ta nhận gói bánh của mình, nó chỉ là gói bánh, nó chỉ là cân hoa quả thôi. Vâng, thì cảm ơn thì cụ, hay là cảm ơn các bác, cảm ơn anh chị. Chúng ta ra về nghe nó yên tâm lắm. Mấy hôm sau nghe người ta lại điện cho người ta bảo đấy, chuẩn bị đấy, ngày mai thi nhá. Ông bà bảo cháu nó cố gắng bình tĩnh, tự tin mà làm bài nhá. Gọi là có niềm tin 80% rồi. Đấy, tức là người ta quan tâm đến mình. Còn người ta chẳng thèm nói gì, gọi điện người ta chẳng thèm nghe, nhắn tin người ta không trả lời lại. Vì sao? Mình mang túi quà lên nghe không chắc chắn, mình cầm về bố nó rồi còn đâu nữa. làm cho đứa trẻ nhà, đứa cháu nhà ông ấy cứ đi ra đi vào, cứ nhìn thấy cái gói bánh ở trên bàn rồi cứ tưởng là tí nữa mình được ăn, rồi mình ra về mình cầm bố nó về. Thế thì còn cái gì nữa? Đấy, đấy là trường hợp thầy nói này. Ví cho như là đi khoe gì? Đi khoe lễ. Nói thẳng nó là đi khoe lễ. Nếu Phật tử chúng đi lễ mang cân hoa quả lên, dâng lên Tam Bảo, cúng lễ xì sụp ra rồi, bảo tín chủ con tên là, địa chỉ, tuổi, vân vân, đọc cái một loạt, đọc cái một loạt người nhà. Nay chúng con về đây chốn cửa Phật hay cửa Thánh này, nhất tâm dâng lên thì có tịnh vật, tịnh tài, cây dầu ấm nước dâng lên cúng giảng Tam Bảo, hay là dâng lên cúng thì cúng thánh, cúng mẫu, cúng các ngài vân vân, đại khái thế. Khi chúng ta khấn, chúng ta dâng lên cúng các ngài, có phải là của chúng ta nữa không? Chúng ta phải dâng lên cúng. Cúng là gì? Là biếu đó. Ở thế gian chúng ta nói nôm na đó là gì? Là biếu. Đối với gì? Bậc trên thì chúng ta phải dâng lên cúng các ngài, cúng Phật hay là cúng thánh, cúng các vị thần linh vân vân. Và chúng ta dâng lên cúng, dâng lên cúng xong rồi không phải là của chúng ta, nó đi lễ một vòng cầu hết cái này đến cái nọ, quay sang vái vái ba vái lên là gì? Lấy tất mang về. Đấy gọi là đi khoe gì? Khoe lễ còn gì nữa. Thực sự nếu chúng ta đi cúng nhà ngài rồi thì chúng ta để lại như chùa thì là để cho các Phật tử chấp tác quét chùa bao sái ở đó. Các cụ đến, các cụ chấp tác bao sái thì đến chiều lại thì có hoa quả các Phật tử, bánh kẹo để lại thì nhà chùa thì cũng hạ để chia phát lộc cho các Phật tử mỗi người một tí. Mình đi cúng Phật mình lấy cái lộc âm thôi, còn cái lộc trần, lộc dương thì phải gì? Phải tán nó đi, chứ đừng có vơ nó về. Thầy nói với chúng ta rồi, đi lễ nếu chúng ta có xin lộc thì xin không quá 50%, không quá 50%. Ví dụ chúng ta mang 10 quả cam đến dâng cúng thì chúng ta xin hoặc 3 hoặc 4 quả thôi. Mà có quá đi chăng nữa thì 5 quả thôi. Mà thôi tham làm gì, lấy 3 quả là vừa, thậm chí 1 quả cũng được. Phải lấy một chút xíu thôi, còn là để lại gì? Nếu như đến chùa thì chúng ta gặp các sư thì bạch quý thầy, thôi chúng con dâng lễ lên cúng giảng để đến chiều đến tối các thầy hạ xuống để tán cho các Phật tử đi làm công quả, cho chúng con được ân chiêm công đức. Hoặc đi lễ đến nhà đền, nhà thánh thì là có các cụ thủ từ, thủ nhang, thủ đền ở đó. Chúng ta bảo chúng con thành tâm dâng lễ thì để đến chiều hoặc lúc nào đó thuận tiện thì các cụ, các ông, các bà, các bác hạ lễ để tán cho dân đi lễ, hoặc là tán cho những người làm công quả, quét tước dọn dẹp ở trong đình đền, miếu mạo ở đây. Thế là chúng ta gì? Mới được trọn vẹn công đức. Đấy, hôm nay nói lại với chúng ta như thế. Còn thực tế với các vị có để lại, các thầy cũng có ăn được đâu. Thật sự đấy mà. Bao nhiêu năm nay thầy có ăn oản hay ăn lễ hay ăn cái gì các vị dâng lên đâu, thầy cũng ít hay ăn vặt đó. Những cái đồ vặt vặt thầy ít ăn lắm. Các sư trong chùa thầy thấy cũng ít ăn lắm. Toàn là đem cho thợ này. Các đội thợ họ làm, 100 người thợ, có lúc là 200 người thợ. Họ làm mệt, lại đem ra cho các bác đi thụ lộc để người ta có sức khỏe, người ta làm tốt hơn cho chùa. Đó, hoặc là đem tán lộc cho các Phật tử đến quét dọn. Chúng ta đến chùa không có các Phật tử quét dọn, chùa nó rộng như này không có Phật tử chấp lao phục dịch quét dọn, chúng ta đến làm gì có cái chùa nó sạch sẽ như thế này các quý vị. Đó, các Phật tử họ ra quét dọn họ cũng cầu cái âm phúc thôi, họ không phải là cầu cái ra chùa để cầu cái quả cam hay là cái phẩm oản chúng ta để lại đâu. Nhưng mà bỏ đi thì nó phí, cho nên là mà nó phải tội ra về ngọc thực mà, cho nên là đem tán cho những người đi làm công quả, mỗi người một ly một lai, để gọi là mình cũng được phúc, mà họ cũng về đi chùa mà có các cháu nhỏ, chẳng hạn nhất đặc biệt nông thôn này, thấy bà đi chùa về hay đi đình, đi đền, đi miếu mạo về, đi lễ về, cháu nó ra tận cửa nó đón, có phẩm oản hay là có quả chuối hay có quả cam, thì đưa cho cái cháu nó rất là mừng. Đấy. Thì chúng ta đi lễ thì cũng không cứ là cứ phải để lại hết tất cả, chúng ta xong chúng ta xin cứ dưới 50% là được. 10 quả cam chúng ta xin 1 quả, 2 quả, 3 quả, 4 quả là được. Họ thậm chí là lên 50%, lên 5 quả cũng được. Còn lại để lại một nửa đấy thì nhà đền, nhà chùa, các cụ thủ từ, thủ nhang hoặc là các Phật tử chấp tác người ta tán lộc đi cho mình. Đấy, đấy mới là viên mãn là công đức khi đi lễ các vị. Đó. Cho nên ở đây trở lại cái câu hỏi của Phật tử nói là gì? Nói là đi lễ dâng lên cúng y Đức Phật rồi lại mang về để đắp. Không được. Hoặc là xé ra may để may làm gối, để ngủ cũng không nên. Người ta chỉ lấy cái hèm một chút đó là gì? Để cho vào gối các trẻ nhỏ nó ngủ hay khóc dạ đề ấy, để cho vào gối các con nó ngủ thôi. Hoặc mình cũng thế, cho một tí cái miếng nhỏ nhỏ bằng cái ngón tay rồi cho vào trong gối của mình để thì gọi là cái hèm thôi. Chứ không nên dùng cái đó để may gối ngủ. Gọi là một chút để làm cái hèm thôi các quý vị. Hèm thôi thì một tí thôi, để làm phép thôi. Đấy, thế còn thôi thì trước đây do không biết mà làm sai thì thôi cũng sám hối. Cầu Phật tổ các ngài chứng minh gia trì cho nhất tâm sám hối. Hôm nay con mới biết cái đó là gì, là sai. Hoặc được nghe giảng con mới biết, còn trước đây chưa nghe giảng con không biết. Thì thôi Phật, Bồ Tát các ngài cũng không chấp đâu. Cho nên Phật tử này không phải lo lắng là sợ mình phải vì cái tội vô minh đó mà đọa địa ngục, không sao đâu. Thầy cũng cầu Phật Bồ Tát gia trì chứng minh cho, có tội có lỗi thì chúng ta sửa, không phải lo nữa, Phật tử này không phải lo. Phật tử nữa hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy cho con xin hỏi. Con có mua một chiếc vòng ngọc đeo cổ ở chùa mình. Có người bạn bảo con đem chia ra thành 3 vòng nhỏ đeo tay cho đẹp hơn. Con thấy có lý nên nhờ người bạn đem đi làm. Nhưng sau đó đem trả lại và nói không làm nữa. Và kể lại là khi đưa vòng cho bên phong thủy cầm thì họ thấy khó chịu. Khi được biết là vòng được chế tác từ phần ngọc dư khi tạc tượng thì họ bảo là không nên dùng đồ của các ngài. Giờ thỉnh rồi thì cất đi, không nên đeo nữa. Con nghe xong thấy lạ và vẫn đeo bình thường. Cách đây không lâu, một người bạn khác của con cũng thỉnh một chiếc vòng đeo tay khi đi chơi gặp bạn bè. Trong đó có một người biết xem bói. Người này cầm thử vòng thì nổi da gà, liền trả lại không dám cầm nữa. Kính mong thầy giải đáp cho con biết hiện tượng trên là như thế nào ạ. Chúng con đeo vòng có hình Phật Bồ Tát, khi đi ngủ hay vào nhà vệ sinh có cần phải tháo ra không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thưa các quý vị, ngọc ấy, thì vốn nó có gì, có sinh khí rất là tốt rồi, nhưng nó mới chỉ là sinh khí thôi thì chưa đủ, mà còn cần phải có gì, có linh khí nữa. Có sinh khí là tốt, nhưng phải có thêm cả gì, cả linh khí nữa. Giống như chúng ta, thân thể khỏe mạnh là tốt, nhưng mà không có trí tuệ, không có cái bộ não sáng suốt á, đu đu ngu ngu ngơ ngơ, đần đần khờ khờ khạo khạo, thì đã phải là một con người viên mãn chưa? Chưa. Thân thể khỏe mạnh, đẹp trai xinh gái là tốt, nhưng mà gì, mà ngu si đần độn không biết một cái gì, đã viên mãn chưa? Chưa. Khỏe mạnh, đẹp đẽ, nhưng phải có gì, có trí tuệ và có tấm lòng gì, từ bi yêu thương bác ái nữa, thì mới là chọn gì, chọn vẹn. Ngọc đã có khí nhưng chưa có linh, các vị hiểu nhé. Có khí tốt nhưng chưa có linh, giống như người có thân thể khỏe mạnh mà không đủ trí tuệ vậy. Khi đã được gì, được chư tăng ni Phật tử chúng ta nhiều lần tác pháp gia trì từ ở cảng Đình Vũ Hải Phòng chuyển về đây, ngày lễ làm lễ gì, cái làm lễ ngày làm lễ gọi là làm lễ để gọi là tạc tượng đó, hàng mấy trăm tăng ni và hàng chục ngàn Phật tử cùng nhất tâm gia trì, có cả các chư tôn đức hòa thượng thượng tọa lớn đến làm lễ tác pháp gia trì nữa. Và từ đó khi mà làm xong những cái tôn tượng chính thì cái ngọc nhỏ nhỏ thì bỏ đi thì nó phí, Cho nên thầy mới để xin bạch với Đức Phật là xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo thôi làm cái phương tiện để cho các Phật tử. Cái thứ nhất là họ có cái niềm tin vào Tam Bảo. Cái thứ hai là họ đeo trên người có khí rồi, nhưng bây giờ có thêm linh nữa. Linh cộng với khí, khí với linh, hai cái đều có. Giống như con người thì khỏe mạnh, xinh xắn, đẹp đẽ và có trí tuệ, có lòng từ bi, vị tha, yêu thương, bác ái, vân vân. Tức là viên mãn rồi đấy. Đó, để làm sao? Cầu nguyện chư Phật Bồ Tát. Bởi vì mình đi mua đi thỉnh ở bên tận bên Canada, họ tính bằng cân, tính bằng lạng các quý vị, chứ không phải tính bằng cân mà tính bằng lạng. Có nghĩa mua bao nhiêu cân, cân lên đặt lên cân bao nhiêu mình phải trả tiền bấy nhiêu. Chứ không, họ không trừ là gì, đi mua cây họ còn tính rác, họ trừ rác cho. Nhưng đi mua ngọc họ không trừ một tí nào cả. Thỉnh ngọc về làm tượng họ không trừ cho một chút xíu nào luôn. Mà đặc biệt là người Tây họ là rất là thẳng thắn, không trừ một tí nào. Mình bảo cái viên ngọc này nó xấu, cái rác bên ngoài á, tức là cái đá bên ngoài nó nhiều, nó phải trừ cho chứ. Nó bảo không, lấy thì lấy, không lấy thì thôi. Ngọc chúng tôi có như thế nào, chúng tôi bán như thế. Như Việt Nam của chúng ta đi mua cây, mua gỗ á, thì cái phần cây rác nhiều thì được trừ một chút xíu. Bị khẳng khiu hay bị thối, bị gì còn được trừ tí. Nhưng người Tây nó thẳng tắp, nó thế nào, không trừ tí nào. Vậy về thì cái pho tượng, thì nếu mà làm pho tượng lớn hoặc là pho tượng nhỏ vừa vừa, những cái nhỏ nhỏ vụn vụn mà bỏ đi thì nó phí lắm. Tiền của đàn na tín thí, không chỉ đàn na tín thí phát tâm, các Phật tử phát tâm chưa được 3/10 các quý vị, tức là chưa được 30% trong cái đợt thỉnh ngọc về tạc 7-8 pho tượng để đi để ở một số chùa của đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam của chúng ta đó, để cho Phật tử họ được chiêm bái, được kết duyên với tôn tượng Phật Ngọc. Cho nên bắt buộc là gì, là không thể phung phí và bỏ đi cái gì, cái công sức và cái tâm của tín đồ Phật tử phát tâm được. Cho nên phải tận dụng hết tất cả và nhờ thợ họ làm. Các quý vị biết là bình thường 1 kg ngọc thô ở Việt Nam, ngày xưa thầy hỏi ở Việt Nam họ đã đòi 10 triệu 1 kg rồi. Họ Việt Nam đấy. Mình bảo mua họ thì họ bảo hợp tác với mình 10 triệu kg. Thế hỏi họ thì họ bảo về Việt Nam mình thuế má các thứ nó đặc biệt lắm. Cái này nó thuế má là cái loại hàng đặc biệt. Cho nên thuế má đủ các thứ, hải quan, nhập khẩu, xuất khẩu cái gì đó nhiều nhiều lắm. May là chúng ta ngày xưa là xin được Thủ tướng và xin được Bộ Tài chính là miễn thuế. Vì chúng ta thỉnh về để tạc tượng, chúng ta không phải sinh về để làm những cái việc khác. Như là ngoài đời thì họ kinh doanh nó khác. Đó, cho nên nhiều lần là gia trì như vậy, sau khi mà làm tượng xong thì còn những cái ngọc nho nhỏ thì lại làm ra những pho tượng nhỏ cho Phật tử có điều kiện để thỉnh về thờ, để chiêm bái, để đình lễ ngài, thì công đức vô lượng. Trong kinh công đức tạo tượng Đức Phật nói rồi, không phải là chúng ta cứ đọc kinh công đức tạo tượng chúng ta thấy nhé, nếu tượng bằng vàng nhé thì công đức lễ pho tượng bằng vàng nó khác với pho tượng bằng đồng. Công đức lễ pho tượng bằng đồng nó khác với pho tượng bằng gỗ. Công đức lễ pho tượng bằng gỗ nó khác với lễ pho tượng bằng đất. Các quý vị đọc kinh sẽ thấy chính từ kim khẩu Đức Phật nói, chứ không phải là do thầy nói. Cho nên mới phân đó là gì, có tâm thì chúng ta ai cũng nói được, nhưng tâm thì nó phải gì, đi với tầm nữa. Chúng ta bây giờ thời buổi gọi là thái bình thịnh trị, quốc gia phát triển, mà chúng ta vẫn gì, vẫn bảo là lấy những pho tượng, lấy những cái đất ra để trộn với chấu để đắp tượng mà bảo thành tâm, có phải không? Trong khi đó chúng ta có đủ sức để làm pho tượng bằng gì, bằng gỗ hoặc bằng đồng, thậm chí là bằng gì, bằng đá, bằng ngọc, vân vân, mà chúng ta vẫn cứ nói là lấy đất rồi trộn với chấu làm cốt bằng tre. Thầy về chùa Khai Nguyên ngày xưa tượng đến 90% là cốt tre đắp chấu và dạp, Tức là cái chấu đó, cái chấu chúng ta xay sát gạo ra đó, xong còn cái vỏ đó đem trộn với gì, với đất, và cho tí mật vào nữa. Ngày xưa cũng cho tí cái mật mía đó, cái mật mật đen đó, mật đường, mật mía ngày xưa đó, trộn nó vào, tí vôi nữa, vôi đay nữa, thế là đắp hình tượng. Đấy. Ngày xưa vì kinh tế nó khó khăn, chiến tranh loạn lạc, kinh tế khó khăn, không có điều kiện thì như thế là thành tâm rồi. Nhưng bây giờ chúng ta có điều kiện mà chúng ta tiếc của, chúng ta làm như thế đâu phải là thành tâm. Cho nên chúng ta phân biệt rõ ràng. Một số người bây giờ cứ bảo là Phật rõ tâm mình, vân vân. Nói câu đấy thì ai chẳng nói được. Nhưng trong thực tế việc làm nó mới quan trọng các quý vị. Đó, cho nên khi chúng ta có điều kiện thì chúng ta thỉnh những cái tôn tượng mà đẹp, mà có giá trị. Cái thứ nhất là chúng ta chiêm bái hàng ngày để dễ khởi tín tâm. Cái thứ hai, chúng ta thành tâm chúng ta lễ. Như trong kinh Công Đức Tạo Tượng nói rõ ràng, kể cả cái công đức lần tràng nha các vị nhé. Nếu lần cái chuối tràng mà bằng cái khúc bằng gỗ, nhưng mà gỗ gì công đức cũng có khác nhau. Ngày xưa thầy đi học có đọc qua cái này và có thấy cái điều đó. Ví dụ như công đức lần cố tràng bằng gì, bằng gỗ quý, bằng gỗ hương chẳng hạn, thì công đức khác với cái gì, với cái gỗ bình thường, vân vân, khác nhau. Đấy, chính ở trong kinh Đức Phật dạy, trong luận các tổ giảng, chứ không phải là thầy bịa ra cái câu này. Đó. Cho nên ở đây Phật tử hòn hỏi rằng vì sao mà cái vòng ngọc Phật tử thỉnh về đeo ở trên cổ, nhờ người đem ra, nhờ người ta chia ra thành cái chàng nhỏ để đeo tay, chia thành ba chàng đeo tay, nhưng ra đó người ta cầm và người ta bảo khó chịu, người ta không dám làm, trả lại cho mình. Rồi có Phật tử đấy và có cái cố chàng bằng tay đem đến một cái vị thầy bói, vị thầy bói cầm vào một cái nổi da gà và liền trả lại, không dám cầm nữa. Vì sao? Tà với chính, giống như gì, mặt trời và mặt trăng. Khi mặt trời khuất bóng, khuất núi thì đó gọi là màn đêm, thì mặt trăng gì mới hiện ra, chúng ta mới nhìn thấy. Thực tế là mặt trăng nó không bao giờ mất đi, nhưng vì ánh sáng của mặt trời thì nó lấn át ánh sáng của được mặt trăng, cho nên khi mặt trời đã nhô lên khỏi dãy núi đằng đông, phía đông, thì chúng ta thấy gì, ánh sáng của mặt trời lấn lướt, chúng ta gọi là ban ngày. Còn khi mặt trời khuất bóng rặng núi phía tây thì gọi là ban đêm. Đó, âm dương rõ ràng, ngày đêm rõ ràng phân biệt như thế. Chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta dùng cái linh khí, cái chính khí, thì cái trường hợp mà gì? Mà tà khí không thể xâm nhập được. Cho nên có những trường hợp đeo ngọc khỏi bệnh tim, như là cái Phật tử ở dưới Quảng Ninh, cái lúc khi ngọc mới làm thành á, bệnh tim mấy chục năm, đi chữa uống thuốc lúc nào cũng phải kè kè theo thuốc. Ở dưới Cẩm Phả, Quảng Ninh, trong cái năm đầu tiên mới làm, mới tạc tượng mới có, Phật tử lên đây và Phật tử thỉnh, chờ thỉnh bằng được, về đeo vào một cái, mấy hôm sau là cảm thấy người nó khỏe và không phải uống thuốc trợ tim nữa. Đấy là sao? Vì có chính khí, có linh khí và có sinh khí vậy. Đó. Bao nhiêu sự gia trì. Khi mà thợ làm xong rồi thì các thầy lại đi, lại đem lên để làm lễ khai quang, để tiếp tục gia trì cho nữa. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng đấy là cái việc gì? Việc tốt chứ không phải là xấu. Nếu mà ai cũng cầm vào được, cái người mà có cái tâm xấu, người mà có cái đạo khác mà họ cầm vào mà họ thấy bình thường, mà họ làm được thì còn nói làm gì nữa. Cho nên các Phật tử đưa câu hỏi này thì gặp cái chuyện đó thì không phải lo, mà chúng ta phải biết rằng đấy là việc tốt, cực kỳ tốt. Chúng ta muốn gì? Muốn tránh được những hung khí, những yêu tinh quỷ mị, khi chúng ta đeo những cái gì, cái vòng ngọc bội này, hay là vòng ngọc này, hay là miếng ngọc bội này, thậm chí lá bồ đề này, vân vân, thì chúng ta phải biết rằng nó đã có sinh khí, có linh khí và có gì, chính khí rồi. Ngọc là linh, là sinh khí. Sự gia trì của chư tăng là gì? Là chính khí. Và sự gia trì của Tam Bảo, hộ pháp thiện thần, thiên long, bát bộ là gì? Là linh khí. Chính khí là chư tôn đức tăng ni Phật tử chúng ta nhất tâm hành trì lễ niệm để làm lễ trong mấy lần gia trì đó. Đó gọi là chính khí. Tam Bảo gia trì gọi là linh khí. Ba cái sinh khí, chính khí và linh khí kết hợp hài hòa với nhau thì giống như gì? Chiếc đỉnh ba chân, giống như kiềng ba chân vững vàng như vậy. Tà ma ngoại đạo yêu nghiệt chi sư chẳng thể phá. Cho nên đem đến bà Đồng mà cái tâm gì mà không sáng thì cầm vào đương nhiên là gì? Nổi da gà, và cầm vào là cảm thấy gì? Thấy sợ thôi. Như thế thì mới trừ được chứ, trừ được yêu tinh quỷ mị chứ, thế mới trừ được gì? Những hung thần ác khí chứ. Họ đeo họ nhìn thấy họ mới gì? Chúng ta mắt phàm không nhìn thấy thôi. Nhưng mà thực tế thì khi mà yêu tinh như quỷ mị, những cái quỷ mị vọng lượng nhỏ nhỏ nó muốn đến thì nó phá chúng ta. Nó nhìn thấy cái miếng ngọc bội đó, cố chàng đó, thì miếng ngọc bội và cố chàng đó liền phát ra gì? Phát ra linh khí, chính khí và sinh khí. Cho nên nó không thể thâm nhập vào được. Vì vậy mà người đeo mới có thể từ yếu được, được khỏe. Có người bệnh được lành, ví dụ như bà cụ ở dưới Cẩm Phả Quảng Ninh bệnh tim bao nhiêu năm, đeo vào tự nhiên khỏe, không phải uống thuốc nữa. Đó. Rồi không phải chỉ như thế đâu, rất rất nhiều nhiều người, đặc biệt là trẻ con khóc giả đề, nhiều cháu khóc giả đề đem mua cái miếng ngọc tròn tròn đó để vào trong cái gối ngủ một cái về ngủ ngoan ngay. Không phải làm lễ bái gì cả. Vì sao? Vì linh khí, vì chính khí, vì sinh khí. Khiến cho đứa trẻ đó gì? Cảm thấy là bình an. Đó. Giấc ngủ của đứa trẻ được tốt hơn. Nhiều người mất ngủ kinh niên, đem để cái miếng ngọc đó vào trong gối ngủ thì liền là được ngủ ngon. Thầy cũng không thể giải thích hết được. Chỉ biết rằng có rất nhiều những Phật tử đi đến ở Quầy Ngọc kể lại cho các sư và các Phật tử ở chỗ Quầy Ngọc và cảm ơn. Sau khi thỉnh về đeo thì giải quyết được cái vấn đề A, vấn đề B, vấn đề C, rất rất nhiều những câu chuyện. Các vị muốn biết thì lên đấy mà hỏi. Thầy cũng không có thời gian để mà nghe hết được đâu, nhiều lắm ấy. Còn đây Phật tử hỏi rằng đeo ngọc như vậy, đeo ngọc bội như vậy vào nhà vệ sinh hay khi đi ngủ có phải tháo ra không? Đi ngủ thì bình thường không sao. Vào nhà vệ sinh như chúng ta đeo cái ngọc bình thường ấy thì cũng không cần phải tháo. Đeo vòng cổ hay vòng tay hay ngọc bình thường không cần phải tháo. Nhưng đeo cái mặt Phật ấy, vào lúc vệ sinh như bình thường thì không cần phải tháo. Nhưng khi đi tắm ấy, cái mặt Phật mà có cái hình gì? Hình Phật Bồ Tát ấy, thì chúng ta tháo để ra ngoài thì mới đi tắm. Còn lúc bình thường chúng ta đang đi tàu, đi xe, đi công tác hay đi chùa này, chúng ta đeo ra, chúng tháo ra để ngoài, người ta nhặt mới đi ra. Thôi không sao. Đã cầu Phật Bồ Tát các ngài cũng chứng minh ra chỉ xa lầm, xa lỗi cho. Nếu mà cứ chấp chúng ta thì có mà Phật trả độ được ai đâu. Tất cả chúng ta ngồi đây còn đầy tội lỗi, đầy tham sân si. Phật cứ bảo phải thanh tịnh, phải gì đầy đủ oai nghi phép tắc Phật mới độ, thì tất cả chúng ta đây Phật trả độ được ai cả. Vì chúng ta có ai ở đây hết tội đâu, có ai không lầm lỗi đâu. Nói thật như thế, có cái người nhiều người ít mà thôi các quý vị. Cho nên tôi cứ sám hối các ngài để phương tiện, trừ những lúc chúng ta vào chúng ta tắm rửa thì có cái hình Phật thì chúng ta tháo ra ngoài. Còn như đeo vòng hay đeo cái lá bồ đề có cái chữ An Mani Mắt Minh Hồng đó thì cũng chẳng sao, tháo cũng được mà đeo cũng được. Có lúc tắm thì tháo ra thì hay hơn. Còn lúc bình thường thì thôi cứ để đấy. Phật tử nữa hỏi, ở sân nhà con có cây hương lâu năm. Từ ngày con về nhà chồng đã có rồi ạ. Nay con không ở đó nữa mà để lại cho con trai và con dâu con ở. Hai cháu thường xuyên đi làm nên ít khi ở nhà. Do không thể thờ phụng được trang nghiêm nên hai cháu muốn bỏ cây hương đi. Giờ con phải làm thế nào ạ? Kính mong Thầy chỉ dạy cho con hiểu ạ. Con xin chin chiên công đức của Thầy. Các cụ ngày xưa có một câu nói thế này: có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Cái chỗ mà thờ phụng lâu năm rồi, thậm chí là mấy đời rồi, từ đời ông cố thế đến rồi đời ông nội bà nội chúng ta, hay là đến đời bố mẹ rồi, bây giờ con cháu chúng ta ở, nếu mà ăn lộc các cụ các tổ mà nó không phải là cái chỗ để chúng ta phải bắt buộc phải bỏ đi để làm nhà làm cửa hay là làm cái gì đó, thì cứ để đó mà thắp hương mà phụng thờ, mất cái gì đâu. Cái cây hương nó chưa đến mét vuông đất thì cứ cho mất mét vuông đất. Nếu ở thành phố hay ở thị trấn thị tứ phải làm nhà kiểu mặt đường làm nhà ống nhà mấy mét đó, mặt đường chạy dọc vào theo đó, không có đất, bắt buộc phải làm hoặc bắt buộc phải làm cái gì đó thì mới lễ mới khấn thì mới giải đi để mình làm. Còn nếu mà đất rộng có chỗ thì chúng ta cứ để đó mà thắp hương cho các cụ là tốt nhất. Các cụ có bắt là ngày nào cũng phải ấy đâu, mùng một ngày rằm thôi mà, hoặc ngày lễ ngày Tết nó chính thôi mà, là được thôi. Mà có mất thời gian nhiều đâu các quý vị, mà cũng chẳng tốn kém thêm là nhiều đâu. Để nếu mà ấy thì chúng ta chỉ cần gì, mất ngày mất khoảng vài phút cho cái vấn đề đó thôi, thì chúng ta kêu là gì, là bận. Chúng ta cầm cái điện thoại dùng gì và Zalo, Facebook thì dùng cái mấy tiếng đồng hồ không kêu, đúng không? Dành có vài phút thôi để thắp cho các cụ nén hương mà chúng ta kêu là bận. Vậy mà chúng ta cứ muốn là các cụ gì gia hộ độ trì cho con cháu, cho gia đình chúng có được bình an, được mạnh khỏe, được tiền tài, được địa vị, danh vọng, chức tước, vân vân. Các vị nghĩ xem, một ngày bỏ ra có vài phút thay cho các cụ có một chén nước thắp một tuần hương vào buổi sáng sớm hoặc buổi tối thôi, trước khi đi ngủ thôi. Buổi sáng sớm là tốt nhất. Đấy, thay có ba chén nước thắp một nén hương, nó mất phút, hai phút chứ bao nhiêu. Nếu có dọn dẹp, có bao sái thì mất khoảng 5-7 phút chứ bao nhiêu. Mà lễ thì nếu mà cảm thấy thì ở ngoài trời nó nắng nóng như vậy, hoa quả 1-2 ngày nó héo thì mua cái gói bánh mà hộp sắt đấy, cái kẹo hộp sắt đấy, để 2-3 tháng mới thay một lần, thậm chí thì bao giờ hết hạn nó thay cũng được. Đó. Không bao giờ thấy hết hạn, ví dụ 6 tháng, 1 năm thay được tùy mà. Hoặc là để cho đẹp thôi mà, thành tâm để cho đẹp thôi mà, có phải các cụ ăn cái đấy đâu. Đấy là tâm của chúng ta dâng lên đó để mong các ngài chứng minh cho vào cái chỗ thờ phụng nhìn nó trang nghiêm, nó đẹp đẽ, các cụ cũng hoan hỷ. Còn đương nhiên ngày giỗ ngày Tết thì nên có lọ hoa mới, rồi có cân hoa quả mới rồi vân vân. Thì nếu chúng ta làm cái gì, làm cỗ làm bàn rồi đồ xôi thì cũng đĩa xôi, ăn gì cũng đấy, đơn giản thành tâm thế thôi, mất mát gì nhiều đâu các vị. Cho nên theo Thầy thì nếu mà đất rộng thì Phật tử này khuyên con cháu là thôi cứ để yên mà thờ phụng như thế để các ngài gia trì cho, bỏ đi có khi lại hỏng đấy, thì không đơn giản đâu. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Phật, kính bạch Thầy, chúng con làm nghề nông nghiệp, trồng lúa, trồng rau vân vân, nên phải phun thuốc trừ sâu và chuột bọ. Con nghe Thầy giảng pháp thì tội sát sinh rất lớn, hiện con rất lo lắng. Chúng con sống chủ yếu bằng nghề nông, nếu không phun thuốc thì sản lượng thu hoạch gần như rất ít và không đạt chất lượng. Kính mong Thầy hoan hỷ từ bi khai thị cho chúng con lời khuyên làm thế nào cho đúng ạ. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính tạ ơn Thầy. Khó trả lời không? Khó phết đấy. Nếu Thầy bảo là gì? Không được phun thuốc trừ sâu, không được đặt bẫy bắt chuột, không được làm những cái việc đó, thì cái thứ nhất là Thầy gì? Tuyên truyền sai với quy định pháp luật của nhà nước, chống đối lại quy định pháp luật của nhà nước, đúng không? mà cụ thể là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đấy, mà thầy khuyên các quý vị là gì? Là cứ thế mà làm, giết thoải mái, đặt bẫy sát, giết phun thuốc sâu, bắt chuột, bắt bọ thì thoải mái thì làm không sao cả. Thì thầy là gì? Vi phạm vào đạo đức về nhân quả mà Đức Phật đã dạy. Cho nên khó ở chỗ này. Thì thôi, cái này nó tế nhị thôi các quý vị. Thầy kể cho chúng ta một cái câu chuyện. Thời xưa khi Đức Phật còn tại thế, đây là Đức Phật còn tại thế nhá, Ngài đến một khu làng chài, dân ra đón Đức Phật rất là hồ hởi, rồi phấn khởi, và cúng dường Đức Phật và chư tăng rất là gì, là thành tâm. Nhưng khi Đức Phật thuyết pháp, dân làng chài không ai dám ngồi nghe. Vì sao? Vì dân làng chài thì họ phải làm bằng nghề gì ạ? Nghề đánh bắt thủy gì? Thủy sản, thủy hải sản để sinh sống. Cho nên họ sợ khi nghe Đức Phật nói mà vẫn cố tình làm thì tội đó gì? Sợ lại càng gì? Càng tăng thêm. Nếu thì do không biết mà làm thì cái tội đó họ nghĩ là gì? Nó còn nhẹ hơn. Biết rồi mà vẫn cố làm thì tội đó nó gì? Lại càng tăng thêm. Cho nên cả dân làng chài đó bảo nhau chỉ đến cúng dường Đức Phật thôi, không dám đến nghe pháp. Đến nghe pháp sợ Đức Phật nói về cái giới gì? Giới không sát sinh. Mà giới không sát sinh thì tất cả dân làng chài chúng ta đều sinh sống bằng nghề gì? Nghề đánh bắt thủy hải sản. Đức Phật đến giờ thuyết pháp, giờ cúng dường trai tăng thì đi đến nhà ai họ cũng hoan hỉ, họ ra họ xớt bát, họ cúng dường thành tâm lắm. Nhưng khi thọ trai xong thì cứ như mọi nơi thì cứ thọ trai xong, dân tình các nơi họ kéo về, họ ngồi quanh dưới gốc cây, tán cây bồ đề hoặc tán cây cổ thụ lớn nghe Đức Phật thuyết pháp. Nhưng mà quái lạ, đến đây mấy ngày rồi, ngày thứ nhất thì tưởng là dân tình họ trong dân họ có cái việc gì bận bịu họ không đến nghe pháp. Ngày thứ hai cũng vẫn không thấy ai đến. Ngày thứ ba vẫn không thấy ai đến. Và là tôn giả A Nan với bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, không hiểu sao mà con thấy là Đức Thế Tôn đến nơi nào bằng cái uy đức, bằng trí tuệ của Ngài, bằng lòng từ bi của Ngài, nhân dân ở nơi đó đều được hưởng lợi lạc vì được nghe pháp nhũ của Đức Thế Tôn. Nhưng con không hiểu tại làm sao mà đến dân nơi này họ rất là thành tâm cúng dường Tam Bảo, cúng dường Đức Phật và chư tăng rất là thành tâm như vậy, tại sao không một ai đến nghe pháp trong 3 ngày hôm nay? Đức Phật mỉm cười, Đức Phật không nói cái gì. Đến lúc đó thì lại có một người dân làng chài đi qua. Thế tôn giả A Nan hỏi Phật thì Phật không nói, Phật chỉ mỉm cười. Thế tôn giả A Nan mới thì chạy ra hỏi cái người nông dân kia, cái người dân ở xứ làng chài kia, chạy ra để hỏi. Thì người dân làng chài mới nói thật là gì? Bạch tôn giả, là chúng con gì? Thực sự chúng con rất là hoan hỉ, rất là hạnh phúc khi được Đức Phật và chư tăng đến thăm ngôi làng nhỏ bé của chúng con. Và chúng con cũng rất là hoan hỉ khi được cúng dường Đức Phật và chư tăng. Rất hoan hỉ. Thế tôn giả Nan mới hỏi rằng, vậy dân làng của các ông rất hoan hỉ được chào đón Đức Phật và chư tăng và được cúng dường Đức Phật và chư tăng như thường lệ, tất cả các nơi Đức Phật đến, sau khi thọ trai xong, Đức Phật dành ra một cái thời gian nhất định để thuyết pháp, trả lời những cái thắc mắc cho nhân dân ở khu vực đó và thuyết pháp cho dân tỉnh nghe, dân chúng nghe, và dân chúng được lợi ích rất là nhiều. Tại sao nhân dân của các ông không ai ra để thỉnh thị Đức Phật? Thế thì cái người dân làng chài kia họ với bạch thật với tôn giả A Nan là gì? Chẳng giấu gì tôn giả. Nhân dân chúng con vô cùng là hoan hỉ, vô cùng hạnh phúc khi được Đức Phật và chư tăng đến thăm và nhận sự cúng dường của chúng con. Nhưng tất cả nhân dân của chúng con đều làm bằng cái nghề mưu sinh, bằng cái nghề gì? Đánh bắt thủy hải sản. Nay chúng con không ai dám đi nghe Pháp, vì nghe Pháp sợ Đức Phật gì? Nói về cái giới gì? Giới không được sát sinh, thì cả làng chúng con biết sống bằng cái nghề gì? Cho nên chúng con rất muốn nghe, nhưng mà sợ không dám đến nghe. Tôn giả An An nghe như vậy chạy vào bạch với Đức Phật. Bạch với Đức Phật, thế Đức Phật mới bảo gì? Bảo Tôn giả An An, vậy thì gọi gì? Gọi cái ông kia vào đây. Nói cái ông người làng kia vào đây, làng chài vào đây. Thế Đức Phật mới giải thích cho nghe. Trong giới luật của Đức Phật thì cũng có gì? Có biệt giải thoát và bảo giải thoát. Biệt giải thoát là gì? Tức là tùy theo, ví dụ như năm giới dành cho cư sĩ Phật tử tại gia. Nếu Phật tử giữ được trọn cả năm giới thì công đức được viên mãn đủ cả năm giới. Nhưng nếu các Phật tử không giữ được trọn năm giới thì giữ bốn giới cũng được. Đó là gì? Giữ được giới nào thì được công đức của giới gì? Giới đó. Cho nên đó gọi là biệt giải thoát. Trong giới luật của nhà Phật gọi là biệt giải thoát. Biệt tức là gì? Là biệt lập, là riêng rẽ, là chia ra từng giới. Ví dụ không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không ngôn ngữ và không uống rượu. Đó là năm giới dành cho Phật tử tại gia. Và khi nghe Đức Phật nói như vậy thì vị dân làng chài kia nói rằng, vậy bạch Đức Thế Tôn, vậy chúng con có thể quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và được làm đệ tử của Đức Thế Tôn và Tăng Đoàn hay không? Đức Phật bảo có. Công đức quy Tam Bảo, chỉ trong khoảng một giây phút đó, giữ gìn thanh tịnh như ở trong giới kinh mà chúng ta quy hay nói đó. Đây là chính là từ lời kim khẩu Đức Phật dạy khi Ngài còn tại thế. Chỉ trong một giây lát, một thời gian ngắn quy Tam Bảo thôi, mà chúng ta giữ được cho ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh, thì công đức phúc báo ấy cũng đã gì? Nhiều vô lượng vô biên rồi. Đem công đức ấy hồi hướng, chúng ta có thể chết ở cõi này, sinh về cõi lành để gặp Phật Pháp và tu hành tiếp rồi. Đó, cho nên đấy gọi là gieo cái hạt giống Bồ Đề, thì cái quả thành Phật ở đời vị lai sẽ được thành tựu từ chỗ đó vậy. Chính vì vậy cho nên sau khi nghe Đức Phật giải thích như vậy, thì cái người dân làng chài kia thì về nói với dân và tất cả thì kéo ra nghe Đức Phật thuyết Pháp. Và Đức Phật thuyết Pháp mọi người thấy hay quá. Thấy hay quá cho nên khi Đức Phật truyền năm giới, tất cả không ai bảo ai đều gì? Đều giữ hết. Trước đây thì không dám nghe. Nhưng khi nghe rồi hay quá thì gì? Không sát sinh có giữ được không? Bảo có ạ. Không trộm cắp giữ được không? Có ạ. Không tà dâm giữ được không? Có ạ. Không uống rượu giữ được không? Có ạ. Không nói dối giữ được không? Có ạ. Thế là chọn cả năm giới. Khi truyền cho dân tình năm giới xong, Đức Phật hoan hỷ đi hoằng khóa ở nơi khác. Một thời gian sau, Ngài quay lại, thấy người dân ốm yếu, gầy còm và thưa thớt, dân cư thưa thớt. Đức Phật cho hỏi, thì một vài bô lão ở trong làng đến bạch với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, từ một thời gian trước đây, khi Đức Thế Tôn đến đây truyền bá Phật Pháp, dân tình chúng con ai ai cũng hoan hỷ và đều phát nguyện giữ trọn năm giới mà Đức Phật truyền cho. Chính vì vậy, dân tình chúng con sau khi thọ năm giới ấy, không còn ai đi ra biển đánh bắt gì, cá tôm nữa, mà chuyển đổi cái nghề sống mưu sinh. Nhưng sau khi chuyển đổi nghề sống vì nó đột xuất quá, cho nên gì? Chúng con nó chưa biết làm nông nghiệp, chưa biết canh tác ra sao, vì vậy trồng lúa ngô khoai sắn các thứ thì nó gì? Nó chưa có kinh nghiệm cho nên nó mất mùa, vì vậy mà dân đói kém. Dân làng chài của chúng con chết đi rất nhiều. Người già thì cũng chết, người trẻ cũng chết và trẻ em cũng chết. Vì chết thì do thiếu gì? Thiếu ăn. Thì cái nghề chính của họ trước đây là cái nghề đi biển, cái nghề chính của họ nghề đi biển, thì bây giờ họ chuyển sang họ làm nông nghiệp thì đưa trước kinh nghiệm cho nên gì? Bị thiếu, bị đói và chết rất nhiều. Cho nên người làng thì thưa thớt, còn rất ít người vậy. Lúc đó Đức Thế Tôn mới gì? Ngài mới nói là vậy thì các ông có thể chỉ giữ trong gì? 4 trong 5 giới cơ mà. Có thể chỉ giữ gì? Không sát sinh, các ông không giữ thì lúc đó gì? Yên lặng bỏ qua. Vì nghề nghiệp của các ông vẫn còn phải làm cái nghề đó để mưu sinh, chỉ có thể yên lặng để gì? Để bỏ qua. Các ông không giữ giới, giữ giới không trộm cắp thôi, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu thôi, giữ 4 giới thôi chẳng hạn. Đấy. Ví dụ như thầy đây truyền giới cho một số các quan chức nhà nước còn đang công tác á, thọ 5 giới mấy năm trước á, truyền giới cho mấy bác lãnh đạo. Các bảo bác, thầy ơi, con rất muốn thọ 5 giới, nhưng mà chắc con chưa giữ được trọn 5 giới, thầy có cách nào không? Thầy bảo có. Thầy hỏi cách nào? Bác có thể giữ 1 trong 5 giới cũng được. Thế thầy đọc 5 giới ra. Đọc 5 giới ra thì bác có bảo con có thể giữ được gì? 2 giới trong 5 giới ấy. Giới không sát sinh, con có thể giữ được. Giới không trộm cắp, con có thể giữ được. Giới không tà dâm, con có thể giữ được. Nhưng giới không uống rượu, bạch thầy, con chưa giữ được. Vì sao? Vì con phải đi công tác. Mà đi công tác thì bây giờ thầy biết rồi, chúng con phải tiếp khách, tiếp khứa, quan hệ ngoại giao, không uống rượu bia, đặc biệt là lên các tỉnh miền núi không làm được việc. Cho nên lên các tỉnh miền núi làm việc, chúng con lên tỉnh miền núi làm việc, không uống rượu là người ta bảo không tôn trọng, là người ta không làm việc, người ta bảo không tôn trọng người ta. Đó, đặc biệt đi vào các buôn, các bản, các làng á, mà cái mấy bác đấy ngày xưa đó thì lại thường phải đi công tác miền núi nhiều. Thế cho nên bảo giới đó thì con xin chưa giữ. Và một cái giới nữa đó là giới không nói dối. Thế hỏi làm sao mà không giữ được, làm sao mà không giữ được không nói dối? Bảo bạch thầy, làm chính trị đôi khi biết là mình nói dối nhưng vẫn phải nói dối để cho vừa lòng gì, vừa lòng người nghe. Đây là một lời nói rất thật nhé. Họ nói rất thật. Làm chính trị đôi khi biết đó là lời nói dối nhưng vẫn phải nói dối để cho gì, được lòng người nghe. Đấy. Cho nên xin không giữ, xin không giữ được, tạm thời chưa giữ được 2 giới đó, bao giờ con nghỉ hưu con sẽ giữ nốt. Đấy. Đấy là một cách gì? Cách mà xưa Đức Phật truyền giới có thể khai cho giữ biệt giải thoát của từng giới. Nay chư tăng cũng gì, nương theo lời Phật cũng có thể truyền. Vậy các Phật tử làm nghề nông dân, chúng ta mới quy Tam Bảo thì cái giới này chúng ta chưa phát nguyện giữ, thì cho nên nói đến đây tự hiểu chưa? Tự hiểu nhá. Đấy. Chứ bây giờ thầy là một vị tăng gọi là đại Phật tuyên dương, không thể nói trái với lời Phật được, cũng không thể nói gì, nói trái với quy định pháp luật nhà nước hiện hành được. À, các vị hiểu cho thầy, cho nên kể một câu chuyện thầy được học, được đọc, được ghi nhớ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, kể lại câu chuyện Đức Phật thời còn tại thế cho chúng ta gì, chúng ta nghe. Đặc biệt Phật tử đưa câu hỏi này, và đặc biệt các Phật tử làm nông dân thì tự đi tự hiểu, nghe chưa? A Di Đà Phật. Và từ nơi hỏi, gia đình con làm nghề sát sinh thịt lợn 20 năm, hiện tại đã bỏ nghề. Trong 2 năm nay, 2 đứa con trai của con đều bị tù tội. Con mới biết đến thầy và phát tâm tụng kinh Địa Tạng. Mấy tháng gần đây, con đọc kinh Địa Tạng thì nhìn thấy nhiều rắn và dán. Xin thầy bố thí cho con lời khuyên, con phải làm thế nào để hóa giải nghiệp sát, để các con của con hồi đầu hướng thiện, gia đình được yên ổn. Con xin tri ân công đức của thầy. Làm nghề sát sinh 20 năm, mới tụng kinh Địa Tạng được có một thời gian ngắn, vài tháng gần đây thôi, thì chưa đủ. Nhưng mà cứ nhất tâm tụng thì nó sẽ dần dần. Nhất tâm tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện như lời Phật dạy đó, thì dần dần nghiệp chướng sẽ tiêu, oan gia trái chủ sẽ buông. Thì chúng ta đem công đức tu tập, công đức tụng kinh, bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, lễ Phật cúng dường, phóng sinh tu phúc để hồi hướng, cho ăn ra trái chủ của chúng ta đó, thì dần dần thì nương vào cái lực của Tam Bảo, công đức, thần thông, trí tuệ, quang minh của Tam Bảo, thì cái oan gia trái chủ, sinh linh oán khí kia, họ dần dần được siêu thoát. Thì họ được siêu thoát rồi thì đương nhiên chúng ta gì? Chúng ta hết nợ, chúng ta gì? Hết oán thù, thì dần dần nó được bình an thôi. 25 làm nghề sát sinh thì bây giờ ít nhất cũng phải bỏ ra gì? Bỏ ra 30 năm hành trì tu tập tụng kinh Địa Tạng thì mới có thể gì? Tiêu trừ được cái nghiệp đó. Cứ phải nhất tâm. Phải một gì? Lên một rưỡi. 20 năm làm nghề sát sinh thì phải tụng kinh đến 30 năm. Cho nên Phật tử này cứ hoan hỉ, cứ yên tâm mà tụng kinh đi, thì dần dần gì? Hai đứa con á, nó hết thời hạn tù tội có thể gì? Nó sẽ quay đầu là bờ, làm người tốt trở lại. Mình cũng phải đem khuyên nó. Vì các quý vị biết là cách đây mấy tháng về trước, có một lá thư của một bạn tù ở trong, đi tù ở trong nhà tù Thanh Hóa, không biết là quê ở đâu thì cũng không rõ, nhưng hình cái lá thư đấy các sư ở ban thông tin đăng lên trên cả trang web của nhà chùa đó, một lá thư của một gì, một tù nhân trước đây họ làm vô số những việc sai trái, những việc tội lỗi, nhưng khi vào tù họ một lòng hướng thiện, một lòng học Phật, và không biết bằng cách nào họ thỉnh được cái quyển kinh Địa Tạng của thầy và truyền tay nhau đọc ở trong nhà tù, mà họ thấm, họ ngấm và họ phát nguyện cùng nhau sau, trong khi ở tù phải làm người lương thiện và chấp hành pháp luật theo sự hướng dẫn của các quản giáo đó, không gây gổ đánh nhau mà yêu thương nhau, giúp đỡ nhau trong cảnh cùng tù tội. Và đặc biệt là gì? Là chia truyền tay nhau để đọc cái quyển kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà thầy dịch đó. Mà đọc đến đó, họ thấm đến đó và họ hiểu đến đó, và họ gì? Họ ăn năn sám hối và cùng nhau phát nguyện sau khi mãn hạn tù, tất cả anh em chúng ta ra ngoài phải đều là người tốt. Đấy. Mà nhà tù ở thế gian thì khác gì địa ngục ở thế gian đâu các quý vị. Người nào ở tù nhẹ thì gọi là gì? Thì gọi là địa ngục nhỏ. Người nào mà tù nặng, tù trung thân hay là tù gì, cái tội gọi là đặc biệt đó, phải quan tâm thì cái tội đó gọi là ngục vô gián. Tù trung thân gọi là ngục vô gián của thế gian còn gì nữa. Nhưng vào đó gặp được lời kinh tiếng kệ của Phật, mặc dù thân họ phải chịu tội, nhưng mà lòng họ gì cũng cảm thấy á, thanh thản phần nào. Và đặc biệt có người giác ngộ á, ở trong tù mà không phải là ngồi tù, thân ngồi tù nhưng mà tâm không gì, không cảm thấy gì đau khổ, mà họ luôn luôn cảm thấy là gì, cái sự ăn năn hối lỗi của họ và nhân quả họ gây ra, thì bây giờ họ chịu quả báo như vậy. Ở trong đó họ cứ niệm Phật hoặc là tọa thiền và chấp hành pháp luật, cho dù tù trung thân ở trong đó họ cũng cảm thấy gì, không thấy khổ. Còn những người mà ở trong đó mà cảm thấy khổ thì đó gọi là thực sự là gì, là địa ngục đấy. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật mới thọ ký cho là cho gì, cho Đề Bà Đạt Đa là gì, thành Phật là như thế. Đề Bà Đạt Đa đọa địa ngục A Tỳ, nhưng tại sao Đức Phật Thích Ca lại thọ ký cho thành Phật và nói rằng ông ở trong địa ngục A Tỳ nhưng không phải là chịu tội khổ như những tội nhân ở trong A Tỳ địa ngục, vì ông vào đó nhưng cái tâm ông gì, trước khi mất ông ăn năn, ông sám hối với Đức Phật, và nhiều kiếp trước ông từng là những vị cao tăng, những vị tu sĩ, những vị đạo sĩ, những vị đạo sư rất là nổi tiếng, mà trong kinh Pháp Hoa nói là gì, nhiều đời nhiều kiếp Đề Bà Đạt Đa chính là thầy của Đức Phật đó. Đó. Cho nên Đề Bà Đạt Đa cho dù thân vào trong A Tỳ địa ngục nhưng tâm thì không đau khổ, không chịu cái quả báo như những chúng sinh bình thường khác ở trong A Tỳ địa ngục. Đấy. Có những hạng người như thế. Nhưng tất nhiên đấy là chỉ cho người giác ngộ, cái đấy ít thôi các quý vị. Còn mấy khi ai mà bị tù tội, mà bị bệnh tật, mà bảo không đau, không sầu, không phiền, không não, không lo âu đâu, ít lắm, han hữu lắm. Cho nên là khi mà thầy đọc cái lá thư của một vị đi tù ở trong gì, trong nhà tù ở trong Thanh Hóa đó, thầy rất là cảm động, nước mắt nó tự dưng cứ trào ra, mà không nghĩ rằng trên cuộc đời mình cũng có làm được một vài việc thiện với gì, với dân, với nước. Đấy. Người ta đọc cái cuốn kinh của mình hội tập, mà người ta thì người ta thấy giải tỏa được cái vấn đề đau khổ ở trong lao ngục, người ta phát nguyện hướng thiện, làm người tốt. Và không chỉ một người mà truyền tay nhau đọc cái quyển kinh mà nó nát cả quyển kinh. Trong kia người ta không biết bằng cách nào người ta xin được vào đó. Mà thực sự mà các gì, thực sự mà đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta mà trong nhà tù á, nhà tù nào cũng có cái quyển kinh Địa Tạng, có một cái tủ sách có kinh Địa Tạng vào trong đó cho gì. Và có những cái sách Phật Pháp dạy về đạo đức, dạy về nhân quả cho các tù nhân, ai thích đọc thì đọc. Thì tuyệt vời biết bao. Đó. Nếu có cái đó thì tuyệt vời. Biết đâu một lúc nào đó có khi là Bộ trưởng Công an hay là Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đến chùa lễ Phật ngồi chơi xây nước, thầy tham mưu cho cái việc đó. Mà các bác nghe theo thì mỗi mà nhà tù cho một tủ kinh Địa Tạng vào đó, hoặc mà tủ sách Phật vào đó, về nói về nhân quả, nói về đạo đức, nói về triết lý, nhân sinh xã hội, vì ở trong đó là họ chán. Họ đọc biết được họ giác ngộ. Mà giác ngộ thì họ phát nguyện hướng thiện trở lại. Họ ăn năn sám hối, họ cải tạo để sớm được nhà nước khoan hồng. Họ ra ngoài đời, họ làm lại cuộc đời, họ làm người con hiền cháu thảo, góp công xây dựng đất nước của chúng ta, thì cái vui nào hơn cái vui đó nữa, cái thiện nào bằng cái thiện đó nữa các quý vị, có đúng không? Đó, biết đâu được. Thôi cứ cầu Phật gia trì một ngày nào đó, đẹp trời nào đó, biết đâu cái việc đó lại thành gì? Thành sự thật.